Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con mà được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp mặt xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông: Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, như anh chị em đã biết là vào những thế kỷ đầu, mùa chay chính là thời gian để Hội Thánh chuẩn bị cách riêng cho những anh chị em dự tòng lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Và lãnh nhận bí tích thánh tẩy cũng có nghĩa là bước vào một lối sống mới, lối sống của những người con cái Thiên Chúa. Thế nhưng tất cả chúng ta là những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy rồi, thì chính mình có một kinh nghiệm bản thân thế này: là cho dẫu đã trở thành người Kitô hữu, ta vẫn cứ tiếp tục sống cái lối sống cũ, lối sống của người thế gian, chứ không phải lối sống của con cái Thiên Chúa. Và chính vì vậy mà sau này mùa chay cũng trở thành thời gian cho tất cả chúng ta làm mới lại cái tư cách con cái Thiên Chúa của mình, làm mới lại lối sống của mình cho nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Và chính vì vậy anh chị em để ý, bao giờ cũng thế, ở Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Hội Thánh nói đến những cơn cám dỗ, nó làm cho chúng ta xa rời cái lối sống của con cái Thiên Chúa. Và bên cạnh những cám dỗ đó, thì ở Chủ nhật thứ hai, Hội Thánh mời chúng ta suy nghĩ về những thử thách ở trong đời sống đức tin. Những thử thách có thể làm cho cái lối sống của mình bị sai lạc đi. Thế thì tôi xin đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đâu là những thử thách ở trong đời sống đức tin? Và câu hỏi thứ hai là chúng ta nên có thái độ nào khi đối diện với những thử thách đó? Thế nếu bây giờ mà anh chị em mỗi một người chia sẻ về những thử thách trong cuộc đời của mình, thì tôi chắc là sẽ muôn hình vạn trạng, mỗi người gặp những thử thách khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng khi chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của tổ phụ Abraham và các môn đệ Chúa Giêsu hôm nay, thì ta có thể gặp được cái phản ánh ở đó về những thử thách của chính mình. Và riêng tôi đó, thì tôi thấy tất cả những thử thách này có thể nó quy về ba bình diện. Trước hết là trên bình diện lý trí. Tổ phụ Abraham được Chúa hứa ban sẽ có một dòng dõi đông như sao trời và các biển. Nhưng mà thực tế thì lúc bây giờ hai ông bà đã già lắm rồi mà vẫn chưa có một mụn con, thì làm sao mà có thể chấp nhận nổi trên bình diện lý trí. Hình như cách đây 1-2 năm, có một bà nào đó không biết ở nước nào, 60 tuổi mà bà ấy mang thai, mà báo chí cả thế giới đăng tin, coi là sự lạ lắm. Nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm thì vào thời điểm đó thì bà Sarah không chỉ 60 đâu, mà đã gần 100 tuổi. Thế thì làm sao mà có thai được? Vậy mà Chúa lại hứa là ban một dòng dõi đông như sao trời thì ai mà tin nổi? Khó chấp nhận trên bình diện lý trí. Các môn đệ Chúa Giêsu cũng vậy. Một ngày nào đó các ông sẽ phải chứng kiến cái cảnh tượng của một Giêsu ưu phiền sầu não trong vườn cây dầu. Một ngày nào đó các ông phải đối diện với một Giêsu thân mình bị bầm dập và một khuôn mặt rất đỗi tang thương khi bị đóng đinh trên thập giá. Và các ông nghe lời của thiên hạ thách thức Chúa Giêsu: nếu ông là đấng cứu thế thực sự thì hãy tự cứu mình đi. Mà người ta nói đúng, bản thân mình cứu không nổi thì cứu ai? Thế trong cái giây phút đó, làm sao mà có thể chấp nhận nổi ông Giêsu kia kìa là đấng cứu thế, là Thiên Chúa làm con người? Khó chấp nhận trên bình diện lý trí. Thế tôi xin hỏi anh chị em là trong đời sống đức tin của chúng ta, đặc biệt là trong thời đại khoa học kỹ thuật này, lại chẳng phải có những lúc mà chúng ta cảm nhận là khó lòng mà chấp nhận nổi tin mừng của Chúa Giêsu? Đấy là chưa kể đến những giây phút ấy, mà chúng ta phải đối diện với một cái khuôn mặt bầm dập và tang thương của hội thánh, bầm dập và tang thương vì những bóc bỡ và bách hại của thế gian đã vậy, mà có khi nó còn bầm dập và tang thương vì chính tội lỗi của những con người trong hội thánh, mà không chỉ là những người giáo dân bình thường, mà của các ông linh mục và có khi của các giám mục. Trong những giây phút đó, liệu trên bình diện lý trí ta có thể chấp nhận nổi tin mừng của Chúa Giêsu? Một thử thách rất lớn. Cái thử thách còn đến với anh chị em và tôi trong đời sống tình cảm. Cuối cùng ra thì tổ phụ Abraham cũng có được một mụn con, đó là Isaac. Tuổi già như vậy mà có được một đứa con thì đấy là niềm an ủi và hy vọng duy nhất cho cuộc đời. Vậy mà Thiên Chúa nỡ lòng nào lại nói với tổ phụ Abraham là hãy sát tế và hiến dâng đứa con duy nhất đó cho Ngài. Có một người cha nào trong cuộc đời này mà lại có can đảm giơ ngọn dao để đâm vào chính cái thân thể mình đã tác tạo nên nó không? Ở đây có những người cha này. Các ông cứ thử đặt cho các ông cái câu hỏi đó các. Một thử thách rất lớn trên bình diện tình cảm. Và các môn đệ Chúa Giêsu cũng vậy. Ở trong cuộc đời này có cái quan hệ nào không những là gắn bó mà còn là thiêng liêng và cao quý cho bằng quan hệ cha mẹ với con cái, vợ với chồng? Vậy mà Chúa Giêsu lại bảo rằng là ai theo tôi mà không từ bỏ cha mẹ, từ bỏ vợ con và từ bỏ chính mình thì không xứng đáng với tôi. Thế thì ai mà theo nổi? Một cái thử thách quá lớn ở trên bình diện tình cảm. Có lẽ bình thường thì chúng ta không cảm nhận, nhưng mà có những biến cố nào đó ở trong cuộc đời, chẳng hạn như là những anh chị em dự tòng của tôi mà phải đấu tranh tư tưởng và đấu tranh tình cảm khi mà có một mình thôi ở trong một gia đình toàn là ngoài Công giáo cả, mà bây giờ gia đình bảo rằng nếu mà mày mà theo Công giáo thì thôi cả nhà từ luôn. Khi mà chúng ta phải đối diện với một cuộc đấu tranh như thế đó, mình thấy nó khủng khiếp. Và cũng không chỉ ở trên bình diện tình cảm, mà là trong cuộc sống thực tế. Nhiều khi Thiên Chúa thử thách bằng cách đòi hỏi chúng ta quá nhiều. Khi mà Chúa mời gọi tổ phụ Abraham lên đường đi đến một miền đất Chúa hứa ban, thì xin anh chị em hiểu cho rằng lúc lấy tổ phụ Abraham già rồi, tâm lý của người già là muốn định cư chứ không muốn ra đi. Và lúc đấy tổ phụ Abraham giàu có chẳng thiếu gì đâu, mà nếu ông ra đi thì ông phải giã từ một cuộc sống bảo đảm an ninh để dấn thân vào một hành trình mà không biết là cái nơi đến nó ở đâu. Cho nên một sự từ bỏ rất lớn ở trong cuộc sống thực tế. Và đối với chúng ta cũng vậy thôi. Tôi có cảm giác là nhiều cái anh chị em và tôi có thể thưa với Chúa giống như là ông cha Y và công ga. Lạy Chúa, Chúa đòi hỏi vừa vừa thế chứ Chúa làm quá thì ai mà chịu cho thấu. Mình nói thật lòng với Chúa chứ không phải là... Trong lúc chúng ta có cái cảm nhận là Chúa đòi hỏi mình từ bỏ nhiều quá. Thành thử ra những thử thách ở trong đời sống, nếu mà cám dỗ đến từ ma quỷ thì thử thách có thể đến từ chính Thiên Chúa đấy. Và những thử thách đó, cho dẫu nó muốn hình vạn trạng, thì tôi nghĩ là có thể quy về ba khía cạnh mà tôi vừa chia sẻ với anh chị em. Nó làm cho mình nhụt chí, làm cho mình chán nản. Thế thì bây giờ ta nên có thái độ như thế nào? Chắc chắn là mỗi anh chị em sẽ có nhiều suy nghĩ rất là sâu sắc. Riêng tôi thì tôi xin phép chia sẻ thế này. Tôi nghĩ thái độ thứ nhất là mình không nên thất vọng. Tổ phụ Abraham được gọi là cha các kẻ tin mẫu mực. Một con người mẫu mực như thế, nhưng mà khi ta đọc lại Kinh Thánh thì anh chị em thấy nhé. Hai ông bà đợi mãi chả thấy bà ấy có bầu gì hết. Thế thì cuối cùng bà vợ bà ấy mới sốt ruột, mới đề nghị với tổ phụ Abraham thế này: thôi thì tôi có cái đứa hầu gái đấy, nó cũng được. Thế thì ông lấy nó cho xong, kiếm lấy một đứa con để mà có hy vọng nối dõi tông đường, chứ còn tôi già cả thế này đợi thì ăn thua gì. Thì dĩ nhiên đấy là sáng kiến của bà vợ, nhưng mà tổ phụ Abraham cũng xuôi lòng, cho nên cuối cùng thì lấy cái cô đấy, cho nên mới sinh được cái anh chàng Ismael mà thiên hạ đồn bảo rằng đấy là tổ phụ của dân Ả Rập đấy. Thế được gọi là cha của kẻ tin đấy. Nhưng mà khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống ấy, cũng có những lúc mà tổ phụ Abraham cảm thấy là ngã lòng. Bởi ba môn đệ mà Chúa Giêsu đưa lên trên núi cao chứng kiến vinh quang của người, cũng là ba môn đệ được Chúa dẫn vào trong vườn cây dầu. Thế thì ba ông môn đệ này, khi Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong vườn cây dầu, run rẩy sợ hãi, thế thì ba ông làm gì? Ba ông ấy đánh một giấc thẳng cánh, có nghĩa là không có chia sẻ được cái gì hết. Thế rồi đến khi mà những người ta vốn quen gọi là quân dữ đó, đến để bắt Chúa Giêsu, thì ba ông làm gì? Một ông thì bỏ chạy này, một ông thì chối bài bài này. Chỉ có mỗi một ông Gioan là dám đi với thầy lên tới đỉnh đồi Canvê thôi. Được chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu như thế mà vẫn xa ngã như thường, vẫn vấp váp như thường. Cho nên thưa anh chị em, tôi dám nói với anh chị em thế này: nếu mà trong đời của anh chị em và tôi có những thử thách và chúng ta xa ngã, đấy là chuyện bình thường, không có gì phải lo lắng. Tôi nói như vậy không có nghĩa là ủng hộ anh chị em phạm tội đâu nhé, cứ thoải mái đâu nhé, không có. Mà tôi chỉ có ý muốn nói lên điều này này, là chúng ta không thất vọng. Bởi lẽ khi mà mình đã thất vọng thì còn chuyện gì mà nói nữa. Khi mà mình đã thất vọng, không còn đủ tin vào chính mình và tin vào chính Thiên Chúa nữa, thì làm gì có chuyện đứng dậy mà trở về. Cho nên trước hết là mình không thất vọng. Và đồng thời, cùng với cái thái độ không thất vọng đó, là một thái độ khác tích cực hơn. Đó là ta tập khám phá những nét tích cực trong chính thử thách của đời sống đức tin. Bình thường khi đối diện với những thử thách đấy. Anh chị em và tôi chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của nó. Nó làm cho mình đau khổ, nó ngăn cản bước tiến của mình, nó gây những tăng tốc cho cuộc đời. Đấy là những mặt tiêu cực. Và thường là chúng ta chỉ nhìn thấy có khía cạnh đó thôi. Thế bây giờ Chúa mời gọi mình để tập khám phá ra những nét tích cực ngay trong chính những thử thách đấy. Tôi nhớ cho dẫu không có đức tin Kitô giáo, Nguyễn Công Trứ đã từng nói là muốn đại thụ phải dìm cho lúng túng nữa. Có nghĩa là ông ấy khám phá ra được những nét tích cực ở trong những thử thách của đời mình. Và tôi cũng nhớ đến Thánh Phêrô. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô một câu rất hay: khi con trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin. Mà anh chị em có nhớ là Chúa Giêsu nói câu đấy lúc nào không? Không phải cái lúc mà ông Thánh Phêrô ông ấy tuyên xưng một cách ngon lành: Thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Cũng không phải là cái lúc mà ông ấy hùng hổ, ông ấy công bố là đứa nào mà muốn bắt thầy thì bước qua xác con. Không phải. Mà là chính lúc Chúa Giêsu loan báo: trước khi gà gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Điều đó có nghĩa là chính khi đối diện với thử thách mà lại sa ngã nữa, thì Thánh Phêrô mới khám phá ra được thân phận yếu đuối của mình để trở nên khiêm tốn hơn. Và nhờ sự khiêm tốn đó mà Ngài có thể làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa một cách cụ thể hơn. Có nghĩa là có những nét tích cực trong chính những thử thách của đời chúng ta. Ngày hôm nay người ta đang bảo rằng giới trẻ hiện tại ở Việt Nam đó không có nghị lực và ý chí như là giới trẻ Việt Nam vào cái thời chiến tranh. Tôi nghĩ nhận xét này chỉ đúng cho một số thành phần người trẻ mà được sinh ra trong những gia đình giàu có và nhung lụa. Bởi vì khi họ được lớn lên trong một gia đình giàu có và nhung lụa mà cha mẹ lại nuông chiều một cách quá đáng, muốn gì có đấy, thế thì tự nhiên cái nghị lực của họ nó giảm, ý chí của họ sụt, bởi vì đâu có phải cố gắng, muốn gì có đấy mà. Thế còn chính những người trẻ mà phải chiến đấu với cuộc sống hàng ngày đó, thì chính cái cuộc chiến đấu trong thử thách đó nó làm cho nghị lực của họ vươn lên, ý chí của họ mạnh lên. Đấy là cái nét tích cực mà Chúa mời gọi chúng ta khám phá. Và cuối cùng, một điểm nữa mà tôi thấy và xin chia sẻ lại, đó là Chúa mời gọi chúng ta nâng đỡ nhau trong thử thách. 3 môn đệ được Chúa Giêsu đưa lên núi thánh cũng là 3 môn đệ sẽ có mặt trong vườn cây dầu chứng kiến cơn hấp hối. Và truyền thống của hội thánh vẫn giải thích rằng Chúa Giêsu làm như vậy để sau này khi mà chứng kiến Ngài phải chịu đau khổ và chịu chết trên thánh giá, các ông không ngã lòng mà đánh mất niềm tin. Và từ cách giải thích đó thì hội thánh kêu gọi chúng ta là hãy dành thời giờ để gặp gỡ Chúa Giêsu thật nhiều trong những giây phút cầu nguyện. Nhờ đó mình được nâng đỡ để vượt qua những thử thách. Cái giải thích đó là giải thích truyền thống và rất là tốt. Nhưng ở đây tôi xin thêm một chi tiết nữa. Đó là chính chúng ta được mời gọi để đóng vai của Chúa Giêsu nâng đỡ anh chị em mình. Hay đúng hơn là nâng đỡ nhau trong thử thách. Tôi có kinh nghiệm bản thân về điều đấy. Người ta thường nói là linh mục nâng đỡ đức tin của người giáo dân. Tôi không phủ nhận chuyện đấy. Qua những gì mà anh chị em chia sẻ, bằng lời nói, bằng thư từ, bằng những tình cảm đối với tôi. Nhưng mà ngược lại cái điều mà tôi phải nói lên, đó là chính anh chị em nâng đỡ đức tin của tôi. Nói rất thật tình, nói rất chân thành cái điều này. Có biết bao nhiêu lần mà tôi cảm thấy mình chán nản lắm rồi. Nhưng mà khi dâng lễ để chứng kiến một cộng đoàn sốt sắng như thế này, thánh thiện như thế này, tôi cảm thấy mình được nâng đỡ. Có những giây phút chán nản mà tôi nhìn đến anh chị em vất vả trong đời sống lao động, vất vả trong đời sống gia đình, mà vẫn dành thời giờ đến với Chúa,
vẫn cố gắng để sống một đời sống đức tin Kitô giáo tốt đẹp, tôi được nâng đỡ nhiều ghê. Thành thử ra có một sự hỗ tương, một tác động qua lại trong đời sống đức tin của chúng ta mà nhiều khi ta không để ý đến thôi. Thì gánh nặng tâm hồn nó nặng gấp trăm lần thể xác. Và cái quy luật của muôn đời là con người ta phải vác đỡ cho nhau. Cái tư tưởng đó không chỉ là tư tưởng của nhà văn Đun Bát Dê, mà đúng hơn đó là tư tưởng được phát xuất từ Kinh Thánh. Bởi vì chính Thánh Phaolô đã từng nói với chúng ta cái tâm tình đó cách đây 20 thế kỷ. Thưa anh chị em, không thể nào không có thử thách trong đời sống đâu. Vì Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha của người thế này: con không xin Cha cất chúng ra khỏi thế gian, nhưng con xin Cha gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Chúa Giêsu không xin với Cha là cho chúng ta không bị thử thách, nhưng Chúa Giêsu xin với Cha gìn giữ chúng ta đừng vì những thử thách đó mà đánh mất niềm tin. Cho nên không thể không có thử thách, nhưng ta không thất vọng. Hơn nữa, ta khám phá những nét tích cực trong thử thách và nâng đỡ nhau trong những cơn thử thách đó. Có lẽ đó là con đường rất tốt để giúp nhau bền vững trong ơn gọi, trong tư cách và trong lối sống làm con cái Thiên Chúa. Đó cũng là những tâm tình xin anh chị em cùng với tôi dâng lên Chúa trong thánh lễ sáng hôm nay.